สมัยจะมาลายจะไปยังโอหาสมาดูจะทำเมตุเอตัมันจะลังวะสมัญญาระโลจะบุญญาบาโลจะตั้งตัวสิจะกระทำยุคตะเกลีนะธรรมะสวรรค์เอตัมันจะลังวะสมัญคันติจะโสวจัสสะตาสมณะนั่งจะละสมัญเกลีนะธรรมะจะเอตัมันจะลังวะสมัญสัพพุจารมะกิริยังจาริยสังจานาราสังังเกตานาสังคิเรยาจารีตังมังนะโมตัมมะปุตตะสุลกะรมเมหิเตสังยาสังสัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตัมมังกะลังวะตัมมังเอตาริกาลิกาตวานะยาปาปะมะระหิกะตาปะสะโสติงเกจังติตังเตตังมังกะลังวะตัมมังเอตาริกาคือไปโดยเหงาบอกใจใจต้องเดินตายกี่เสียงเดินสาหัวเดิมยาทำโตเราเดินหันสาเบกี่เย็นเดิมหลังก็มองมีใจยุ่งทั้งตัวทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวทั้งตัวกี่เสียงเดินเลยตัดเงินกันเลยใจต้องเดินน้องคอยเดินหอบกันกลุ่มกินบ้านบ้านบ้านลอยเกลังจืดเกี่ยวมายังลอยสิ่งนี้เดียวหันโค้งหันทำเขามองเลยมองเลยท้องอันลันเป็นไงนี่นี่มันวันนี้ใจจุ่มก้อนเบกุกลันเก่าเกลือเบกุกที่ลอยหอยลอยยันใหญ่ยืมไปของเรื่องบุญแก่อาทังดังบังทีเหยียดุ้งเหยื่อบังทองเดิมมาพวกมันเก้าเดือนเอาจุดเกิดเป็นหอต้องเดิมเจิงนาลามเจิงจันเดิมเธอทำลาพวกมันเก้าเดือนนาบังเหยียดเหยียดย่อยแก้วพึ่งเรียนทองต้องน้อยยึงเลยจังจังมาพวกมันเก้าเดือนเหนียวสั่นบังท่านกำต้องเบอร์าก็ต้องบังเหงเดิมเพียงมาพวกท่านเก้าเดิมโคเทหันลุงฟ้าเยื่อเพื่อนนาเมียนบัวมันดีต้องน้อยลำลาพวกท่านเก้าเดิมตาลีทำเหี้ยมาสื่อเจ๊คงไปเสื้อเต็มตันต้องเหี้ยปาปลาพวกท่านเก้าเดิมเยื่อคงเต็มเกี่ยมเยื่อที่ต้มบาดีอันต้มเธอเหยียจันฟ้าปลาพุกลานเก้าเดือนยังโยกกันเตืองว่าเตืองเหยียเกี่ยงตาบ้องตีตายดามหนึ่งฟ้าปลาพุกลานเก้าเดือนต้องตามันให้เดือดรีทันได้จึงโอวาเนี้ยสร้างลาพุกลันเก้าเดือนที่ทุกจำเพียกเลย
ถึงต้องต้อง
ต้องเจ้าเธอตายฝ่าหัวเหยียมลาพุกลันเก้าเดือนยิ่งกระหันยืดเบลล์เหนาถอยตึงให้เดือดแห้งกว่าลาพุกลันเก้า
Mười giờ ba mươi tối đến một giờ sáng.
thưa quý vị bài học hôm nay. Vườn nhà hay vườn cảnh. Thời 146, tự độ, độ tha bằng tri kiến chân cánh. Xảy ra thần tòa tệ siêu giảng giải với sự điều hợp của thần tòa giác hẳn. Gần cách tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để xin hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư học giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày Punya hay Punika Theri 146, tự độ, độ tha bằng tri kiến chân chánh. Chánh kiến là ngọn đuốc xua tan bóng tối. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập cho bạn hôm nay nó ngủ thầy ạ.
Thầy ạ, con kính về thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tín cùng chư tướng đức tăng ni và kính chào chị Phật tử. Hôm nay câu chuyện trong ngày nói về câu chuyện của chị Theo Mi Punika. Câu chuyện này cũng là một câu chuyện khá đặc biệt bởi vì trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật á, thì cái sự phân chia giai cấp rất là nghiêm khắc, rất là chặt chẽ, cho nên những người mà xuất thân từ những cái đẳng cấp thấp á, thường không có được tôn trọng và cái địa vị, cái vai trò của họ trong xã hội thì rất là khiêm tốn, khi nào họ cũng ở trong một cái tư thế đó là phải hầu hạ phục dịch cho người khác. Nhưng mà chính nhờ có Đức Phật ra đời và Ngài tiếp độ cho những người nô lệ này được xuất gia. Mà nàng Punika vốn là một cô gái nô lệ làm thuê ở trong nhà ông cấp cô độc, vậy mà được đi ngay Đức Phật thuyết pháp, chỉnh được quả dư lưu, sau đó xuất gia, chỉnh được A-la-hán trở thành một vị Theri, là một vị tôn giả ni. Và với cái trí tuệ của mình, bà lại còn có thể giúp cho những người bà la môn hiểu được đạo, giúp cho họ vượt ra khỏi tà kiến để trở về với chánh kiến. Thì câu chuyện hôm nay là một câu chuyện nói lên cái sự đột phá trong tư tưởng cũng như là trong cái sự quan hệ giai cấp trong thời Đức Phật do cái sự giác ngộ và giải thoát của một cá nhân. Trước hết quý vị sẽ nghe cảnh văn của bài học được trích dẫn từ Trường Lãm Lý Kệ, và sau đó thì sẽ nghe thường tòa Tề Siêu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị MC đọc qua chánh văn của bài kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Phần 2. Câu chuyện trong ngày 23 tháng 8 năm 2010. Buna hay Bunika Theory 146. Tự độ, độ tha bằng tri kiến chân chánh. Chánh kiến là ngọn đuốc xua tan bóng tối. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sa-va-thi trong gia đình ông Anna-va-binh-đi-ca, cấp cô độc con gái của một người nô lệ. Nàng chính được quả dự lưu khi nghe kinh sư Tử Hấn trong bộ kinh kinh số 11 hay số 12. Về sau, sau khi nàng quả độ được một bà la môn tin tưởng, nhờ nước làm cho thanh tịnh và được cảm tình với ông chủ, nàng được thoát ly khỏi giới nô lệ, và với sự bằng lòng của ông chủ, nàng được xuất gia và nhờ triển khai thiền quán nàng chứng quả A-la-hán với hiểu pháp và hiểu nghĩa. Khi tư trên quả chính của mình, nàng nói lên những bài kệ như sau. Mùa đông, ta mang nước, luôn luôn xuống dòng nước. Ta sợ các hình phạt, lời trách móc các bà. Hỡi này bà La Môn, ngươi sợ hãi vì ai? Luôn luôn xuống dòng nước, tay chân rung cầm cập, ngươi phải hiểu. Phải chịu cảm thọ, rét lạnh quá độ vậy. Và nàng có biết chăng, hỡi này Buôn Lý Ca, sao nàng lại đến hỏi, vị làm các nghiệp lành, vị đã chặn đứng lại các nghiệp ác bất thiện. Vị ấy già hay trẻ, làm các nghiệp ác độc, người ấy nhờ rải nước được giải thoát ác nghiệp. Ai nói với ngươi vậy? Kẻ ngu với kẻ ngu, người tính nhờ rải nước được giải thoát ác nghiệp. Tất cả những ếch rùa sẽ được lên cõi trời cùng các rắn cá sấu và các thủy cũng vậy. Kẻ giết bò giết heo, kẻ đánh cá xanh thú, các kẻ cướp giết người, các người làm ác khác, họ nhờ có rẫy nước có thể thoát ác nghiệp. Nếu những con sông này có thể làm trôi mất ác nghiệp xưa ngươi làm, chúng cũng làm trôi luôn các thiện nghiệp ngươi làm, khiến ngươi thành rộng không, phạm chí vì cái gì, ngươi sợ phải xuống nước, cái ấy chớ có làm, chớ để lạnh hại da. Ta đi theo tà đạo, nàng hưởng ta thánh đạo, thưa nàng, ta cho nàng cái áo thấm nước này, ngươi giữ cái áo lại. Ta không muốn cái áo, nếu ngươi sợ đau khổ, nếu ngươi không thích khổ, chớ làm các điều ác, công khai hay kín đáo. Nếu ngươi làm, sẽ làm các điều ác nghiệp, ngươi không thoát đau khổ, dầu thấy đến ngươi chạy, nếu ngươi sợ đau khổ, không ưa thích đau khổ, hãy đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng, hãy chấp nhận giới luật, ngươi sẽ được lợi ích. Ta đến quy y Phật, quy y Pháp và Tăng, ta chấp nhận giới luật, ta sẽ được lợi ích. Trước ta là bà con, với tộc họ Phạm Thiên, nay ta là Phạm Chí, chân thật là như vậy. Ta chứng ngộ ba minh, đầy đủ trí vệ đà, an ổn đến với ta, tâm tư được gột sạch. Vị Bà La Môn quy y và thọ năm giới, về sau được nghe bậc đạo sư thuyết pháp trở thành một thiện nam và thực gia. Nhờ tinh cần tu tập không bao lâu chứng được ba minh, và nghĩ đến quả chứng của mình, nói lên bài kệ này, và vị tỳ kheo ni lặp lại bài kệ ấy, trở thành bài kệ của mình. Trích trong Trưởng Lão Ni Kệ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ Sư Trưởng. Kính chào Thượng Tọa Chắc Đẳng cùng Sư Tôn Đức và quý Ni Sư. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày chúng tôi thuyết giảng. Chúng tôi chỉ quán đổi với Thượng Tọa Chắc Đẳng vào thứ hai tuần trước, vì thứ hai tuần qua chúng tôi có công việc. Nhưng mà hôm nay trong tuần lễ này thì chúng tôi trở lại bình thường. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay một bài học, một câu chuyện được trích từ Trưởng Lão Ni Kệ, câu chuyện của Tỷ Kheo Ni Pulita. Ở đây thưa quý vị, qua bài kệ này, qua cái câu chuyện này, chúng ta có hai vấn đề được nói đến. Một cái vấn đề thứ nhất là một người tu tập khi đã có chánh kiến và cái trí chân chánh đó giải thích cho chuyện này tự độ và độ người khác, gọi là tự độ độ tha. Tự giác giác tha. Và cái vấn đề thứ hai nữa là con người được giải thoát khỏi những cái khổ hạnh hay những cái hạnh tu vô ích là do nhờ chánh thị kiến. Chúng ta nói đến vấn đề thứ nhất là tự giác giác tha được là do nhờ chánh thị kiến. Trường hợp của Tỳ Kheo Ni Pulita, khi mà vị ấy còn là một người con gái thuộc dòng dõi nô lệ, quanh năm suốt tháng chỉ làm những cái công việc cho ông chủ với cái thân phận nô lệ, dù những đêm đông giá rét cũng phải mang bình đi đến những cái giếng nước mà bưng nước về, rồi phải làm những cái công việc nặng nhọc ở trong gia đình của ông chủ luôn luôn sợ hãi, phập phồng những cái hình phạt, đòn roi và những lời mắng giết của bà chủ hay là của con ông chủ hoặc là những vị bà la môn khác. Thân phận nô lệ quả thật là đáng sợ. Trong cái giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bây giờ, cái sự kỳ thị giai cấp là một thứ độc tố của xã hội, mà những người sanh nhầm trong một gia đình nô lệ thì phải nói rất là khổ thương. Được nghe nói rằng nếu mà trong lúc một vị bà la môn đang dạy thánh kinh Veda cho những thanh niên bà la môn khác, một người ở giai cấp nô lệ nếu tình cờ đi ngang qua cái chỗ lớp học liền bị những bà la môn đó bắt vào đánh đập và họ cắt lưỡi làm thức câm để không có thể đọc tụng được kinh điển Bà La Môn, kinh điển Veda là thứ kinh điển cao quý của dòng Bà La Môn. Do vì nếu như người nô lệ đó mà cố tình đứng nghe và họ phát hiện được, họ sẽ tra tấn hành hình bằng cách là họ chọt thủng cái màng nhĩ để biết mai mốt không còn đứng nghe nữa. Đời sống của người nô lệ như thế đó. Còn nhiều cái thảm trạng khác như vậy. Một người nô lệ của những bà la môn nếu khi mà gặp Đức Phật và Chư Tăng đi đến cái làng đó, mà một kẻ nô lệ nào trong làng vô tình đảnh lễ Đức Phật hay là cúng dường nước đến Đức Phật hoặc là các vị tỳ kheo đệ tử Phật thì họ liền bị hành hình giết chết mà không ai thương tiếc. Tất cả cái thảm cảnh đó đều xuất phát từ một cái sự kỳ thị giai cấp và một cái tà kiến nặng nề. Đó là cái thời kỳ mà chúng ta gọi là đen tối của xã hội Ấn Độ. Đến khi mà Đức Phật này xuất hiện thì là đã làm một công việc thật quan trọng, thật vĩ đại, đó là Ngài đã thuyết giảng giáo pháp toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, đem lại cho bất cứ ai, dù cho người đó ở giai cấp nào, mà người đó lắng nghe và với chánh tri kiến hiểu được pháp và thực hành theo pháp sẽ chứng được các quả vị. Đức Phật không có phân biệt giai cấp và Ngài thuyết pháp không phải chỉ để dành cho những cái giai cấp cao như Bà La Môn Sắc Đế Liệt, mà tất cả mọi người, dù cho ở trong giai cấp thương gia gia chủ hay là giai cấp nô lệ cùng đinh đi nữa, họ vẫn có thể nghe pháp và chứng được đạo quả. Trường hợp của nàng Bunami cũng vậy. nàng Puna hay là Punita cũng vậy. Khi được nghe Đức Phật thuyết một thời pháp Sư Tử Hống là một bài pháp với cái tựa đề như vậy, có nghĩa là trong đó Đức Thế Tôn ngài đã thuyết pháp như là gióng lên tiếng gióng của sư tử. Nàng lãnh hội được và quan hỷ, phát sanh tuệ nhãn và chứng quả tu được quần. Sau đó nàng đã có những biểu hiện làm cho vui lòng ông chủ và lão môn, và ông chủ đó rất thông cảm và sẵn sàng để cho nàng thoát khỏi kiếp nô lệ và đi xuất gia. Chẳng bao lâu, nàng Punika nhờ nhiệt tâm nỗ lực đã chứng quả vị A-la-hán. Có một điều đặc biệt là khi các bậc thánh, các vị trưởng lão tăng, trưởng lão ni, các vị nói lên, tự nói lên cái chứng kiến của mình, có khi thì những cái phần kệ, những cái phần thơ do tự các ngài bộc bạch, cũng có những trường hợp các ngài nói lên chánh trí bằng cách hình đọc lại những lời dạy của Đức Phật đã dạy cho mình. Có khi thì các ngài đọc lên một bài kệ mà bài kệ đó lặp lại một cái sự kiện gì mà vị đó đã nói với ai và người đó đã đối đáp lại như thế nào, đó cũng được xem như là một cái cách để nói lên cái chánh trí của mình. Trường hợp của thánh niên Punika cũng vậy. Sau khi chứng quả A-la-hán, vị đó đã nói lên một vài kệ chánh kiến của mình, và bài kệ đó chỉ là một lời tịnh thuật tưởng lại cái thời kỳ mình còn làm nô lệ, bây giờ đã được giải thoát. Và bài kệ kế tiếp cũng là thuật lại tự thuật lúc mà nàng còn là một vị tu đồ quần, nàng đã trong khi đi lấy nước nhìn thấy một bà la môn. Ông bà la môn là chủ của mình, rưới nước ướt đẫm hoặc là ngâm mình trong nước, thì nàng đã mạnh dạn đến hỏi vị đó làm như vậy có ích lợi gì. Thì vị Bà La Môn đã cho nàng biết là làm như vậy nước sẽ rửa sạch mọi tội lỗi và người và lấy nước rửa tội, thời người đó sau khi chết sẽ được sanh về cõi trời. Khi nghe được nói như vậy, nàng Punita với chấm thi chí của mình đã mạnh dạn nấu lên những lời mà nếu như trước đây khi chưa thành tựu được chấm thi chí thì nàng sẽ không bao giờ dám thốt ra cửa miệng. Nhưng mà bây giờ nàng đã thấy, đã biết, đã giác ngộ được chân lý. Nàng mạnh dạn nói với vị bà la môn ấy là nếu như ngâm mình trong nước mà có thể được sanh về cõi trời, như vậy thì các loài thủy tộc cá, rùa, ếch nhái nó sống ở trong nước thì chắc hẳn chúng sẽ được sanh về cõi trời chăng? Một cái sự gợi ý cho bà la môn suy nghĩ. Và nàng lại nói tiếp rằng nếu nước mà có công năng rửa sạch được tội lỗi, thời như vậy những thiện sự công đức nào mà ông đã làm thì khi tắm nước, nước cũng rửa sạch luôn, nghĩa là làm trôi hết. Để nó làm trôi được những cái lỗi lầm thì nó trôi luôn cả những cái phước thiện mà ông đã làm, như vậy ông sẽ trở thành một người rỗng không. Chính câu nói đó đã khiến cho vị bà la môn này tỉnh ngộ, và ông ta đã tặng cho nàng cái chiếc áo mà thấm nước mà ông ta dùng trong lúc rửa tội. Rồi ông ta đi xuất gia, ông ta trước tiên trở thành một thiện nam quy tâm bảo, rồi sau đó xuất gia trở thành một vị a la hán nữa. Sau này khi nàng Punika được thoát khỏi cái tu lệ và xuất gia khỏi lý chúng chứng quả a la hán để nấu lên cấm trí của mình, nàng đã tâm sự về cuộc đời nô lệ, và ngài đã nói lên cái giai thoại mà nàng đã tiếp độ vì bà la môn đó hữu hiệu như thế nào bằng cái tấm thi chí. Thì thưa quý vị, qua cái câu chuyện này chúng tôi muốn nói đến hai phút. Một người sau khi xuất gia và tu tập người ấy nên có cái hạnh tự giác rồi giác hoa, tức là tự độ mình, độ người khác bằng chấm thi chí. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã thường nhắc đến thế nào được gọi là độ mình và độ người khác. Ở đây tự mình an trú trong giới, khuyến khích cho người khác an trú trong giới, như vậy là tự giác giác tha. Tự mình thành tựu và an trú trong thiền định, mình khuyến khích hướng dẫn cho người khác cũng thành tựu an trú trong thiền định, như vậy được gọi là tự giác giác tha. Tự mình đã thành tựu trí tuệ và thuyết pháp hướng dẫn cho người khác cũng thành tựu trí tuệ, như vậy gọi tự giác giác tha. Tự mình đã giải thoát, thuyết pháp để khiến cho người được giải thoát, như vậy gọi là tự giác giác tha. Mình đã thoát khỏi những cái chi kiến tà vại, giải thoát chi kiến và hướng dẫn cho người khác cũng đạt đến cái trạng thái giải thoát chi kiến, như vậy gọi là tự giác giác tha. Có ba sự giác ngộ A La Hán, một sự giác ngộ của một bậc tự mình giác ngộ không thể như vậy, rồi đem truyền giảng giáo pháp đó để chúng sanh khác, để giác ngộ chúng sanh khác, thì đó là cái sự chứng quả A La Hán của một bậc toàn giác, được gọi là bậc toàn giác. Có một vị tự mình giác ngộ giải thoát không thể chỉ dạy, nhưng cũng không hướng dẫn cho người khác được giải thoát, thì như vậy đó được gọi là vị A La Hán độc giác, bất kỳ không có khác. Đối với hàng thinh văn sau các phố thá, thì những vị này có một số thì chỉ tự giác không có giác tha, một số vị A La Hán các ngài sau chứng quả chỉ sống độc cư viễn ly, các ngài không có tiếp xúc và không có đi hoàn truyền giáo pháp. Nhưng cũng có một số vị thinh văn như tôn giả Xà Lợi Phất, tôn giả Mục Liên, hoặc là cụ thể như là Tỳ Khưu Ni, Vulika trong câu chuyện ngày hôm nay, thì vị đó giải thoát và tiếp độ chúng sanh khác cũng được giải thoát, như vậy gọi là tự giác giác tha. Lại nữa, khi mà Đức Phật ngài thuyết về những nguyên nhân làm cho chánh pháp bị hỗn loạn và biến mất, trong đó Đức Phật dạy rằng đối với một vị tỳ kheo khi vị ấy học Phật pháp sai lệch văn nghĩa Phật ngôn, thì như vậy là nguyên nhân làm cho giáo pháp bị mai một, bị đảo loạn. Một điều khác là một vị tỳ kheo mặc dù đã học kinh điển đúng văn đúng nghĩa, nhưng mà vị ấy không chịu thuyết pháp, không chịu giảng dạy cho người khác nghe, không chịu hướng dẫn để cho người khác cũng được giải thoát, thời như vậy là nguyên nhân làm cho giáo pháp bị suy sụp, bị biến hoại. Một điều khác là nếu như những vị tỳ kheo trưởng lão tự mình đã không thuyết pháp mà không có dạy đệ tử, không có khuyến khích cho người khác đi thuyết pháp cho chúng sanh, thời như vậy cũng là nguyên nhân làm cho giáo pháp bị mai một, bị biến mất. Trong ba cách đó, chúng tôi trích dẫn trong năm điều kiện, thì ba điều kiện đầu là để chúng ta thấy được cái công việc quan trọng là cái công việc tự độ mình và độ người khác để chúng ta duy trì được giáo pháp. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cũng nên nói thêm rằng sau khi kinh Đức Phật đã dạy, trước tiên tự mình phải hành pháp, rồi sau đó mới thuyết pháp đến cho người khác. Dạy người như thế nào thì mình cũng phải thực hành như vậy. Pháp của kinh Đức Phật cũng đã dạy cái điều này rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm cái công việc tiếp độ chúng sanh. Nhưng mà bản thân chúng ta thì cái chánh tri trí không có, chúng ta không có cái sự nhiệt huyết, không có sự tinh tấn nỗ lực trong việc tu tập, thì tự hỏi làm sao chúng ta có thể dạy người khác được, làm sao chúng ta nghĩ đến việc mà chúng ta dạy người khác, trong khi dạy mình chưa xong nữa. Mặc dù cái công chuyện của chúng ta tu tập phải tự giác và giác tha, mặc dù là như vậy, nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để cho phù hợp, để cho có kết quả. Có nghĩa là chúng ta phải đạt được cái chánh tri kiến, hiểu biết đúng với Phật Pháp, rồi chúng ta mới dạy cho người khác đúng được. Bởi khi mà chúng ta dạy cho người khác và chúng ta dạy sai đó, thưa quý vị, một điều rất ư là nguy hiểm. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta dạy cho người khác mà chúng ta dạy sao cũng được, cũng là một thị trí. Chúng ta nghĩ như vậy đó là một điều rất sai lầm. Không thể nào mà chúng ta hướng dẫn cho người khác những gì mà chúng ta thật sự chưa biết, thật sự chưa có thực hành. Bởi vậy cho nên tự giác giác tha là một lẽ, nhưng mà phải dựa trên tự mình đã thành tựu được chánh tri kiến, rồi chúng ta mới giúp đỡ cho người khác, mới giác ngộ cho người khác được. Như vậy thì vừa có lợi cho mình mà cũng vừa có lợi cho người khác. Tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, những vấn đề này là cái điều kiện để giúp cho chánh pháp được cửu trụ ở trong thế gian này. Và cũng vì lòng bí mật với mọi người nên chúng ta phải làm. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nhân cái câu chuyện ngày hôm nay để nói đến đó là cái vấn đề cái chánh tri kiến. Là ngọn đuốc chua tan bóng tối. Ở đây có ba cái căn bản cho cái việc tu hành. Một là đức tin, tập tha. Hai là tinh tấn, quân giác. Ba là tay nha, trí tuệ. Cả ba pháp này cần phải được phối hợp nhau một cách hài hòa và đúng mức thì mới thành tựu được cái việc tốt. Những người chỉ thành tựu được cái niềm tin, họ tin tưởng một điều gì đó, nhưng mà vì không có trí tuệ để phân biệt cái điều đó hợp lý hay phi lý, thời như vậy cái niềm tin này sẽ khiến cho họ trở thành tà kiến. Và khi cái niềm tin tà kiến đó, cho dù có tinh tấn nỗ lực thực hành thì nó cũng sẽ vô bổ vô ích. Cũng giống như những vị Bà La Môn mà họ tin tưởng rằng nước sông Hằng sẽ rửa sạch tội lỗi, họ tin tưởng điều đó, cho nên cái truyền thống của họ, truyền thống của Bà La Môn là rưới nước hoặc là tắm nước để rửa tội. Có đức tin, có tinh tấn, nhưng mà thiếu cái tránh tri kiến, thiếu cái trí tuệ, thời như vậy nó sẽ không có xua tan được bóng tối thứ gì. Bóng tối ở đây tức là bóng tối vô minh. Sở dĩ mà vị Bà La Môn đó mặc dù ở trong giai cấp rất cao ở trong xã hội, nhưng mà vị Bà La Môn đó đã nghe theo lời của một cô gái dòng nô lệ Punika, để rồi từ bỏ cái hạnh tu tắm nước rửa tội để trở thành một cận sĩ nam trong Phật giáo và xuất gia chính quả A La Hán. Thì vị Bà La Môn đó nhờ cái gì? Thưa quý vị, không phải nhờ vào cái quyền lực của ai cả, bởi vì chính ông ta là người có quyền lực chứ không phải là cái cô gái nô lệ đó. Thế nhưng ông ta chịu chấp nhận là bởi vì ông ta có chánh tri kiến. Vừa nghe xong thì trí tuệ của ông ta đã khởi sanh và suy nghĩ cái lời nói của cái cô gái nô lệ này là đúng, hoàn toàn chính xác. Ông ta chợt nhận được rằng nếu chỉ có run rẩy chịu lạnh ngâm mình ở dưới nước mà được sanh về cõi trời thì như về các loài thủy tộc, cuộc đời của chúng sinh ra trong nước, sống trong nước và trưởng thành trong nước, thời chúng đó sẽ được sanh về cõi trời hết hay sao? Lại như nếu mà tắm nước mà nước đó có khả năng rửa sạch tội lỗi, thời như vậy những cái công đức, những cái thiện pháp, những cái thiện hạnh, những cái phước hạnh mà mình đã làm, như vậy thì nó cũng sẽ trôi luôn ra. Chính ở điểm này khiến cho vị Bà La Môn giác ngộ. Trong cái việc tu tập của chúng ta, đừng bao giờ chúng ta bỏ quên cái trí tuệ. Chúng ta hãy tập suy niệm, tập cân nhắc. Mỗi khi chúng ta có một cái niềm tin, có một cái sự tinh tấn thực hành một cái pháp môn nào, chúng ta phải dùng cái suy kiến, cái trí tuệ để xem coi cái niềm tin đó đặt đúng hướng hay không. Cái sự tinh tấn nỗ lực đó có phải là cần thiết hay không? Khi dùng trí tuệ xét suy, thời như vậy chúng ta sẽ tu tập một cách chính xác và thành tựu được quả vị, thành tựu được mục tiêu cứu cánh. Thưa quý vị, trong kinh Phù Duyên Phù Vi Chắc, trong bộ kinh, Đức Phật này có đưa ra những cái thí dụ. Một người có cái ý muốn là sẽ ép dầu, nhưng mà người này vì không biết phương thức ép dầu như thế nào, thay vì dùng những hạt mè, hạt đậu, đậu phụng để ép lấy dầu ăn, nhưng mà vì không biết cho nên người ấy cứ dùng những cái cát sỏi để mà ép với ý muốn mình mong có được dầu. Thời này các vị kheo, người ấy làm một việc làm ngu xuẩn sẽ không có kết quả. Còn nếu như một người hiểu biết, họ biết rằng ở trong cái hạt mè hay trong hạt đậu phụng có chất dầu, muốn lấy dầu ăn thì phải ép từ những cái hạt đó. Và khi mà làm đúng theo phương pháp kia ép dầu thì lấy được những cái dầu ăn. Đây là một ví dụ để cho chúng ta biết rằng trong cái việc chúng ta tu tập cũng được. Nếu mà chúng ta có chánh tri kiến và chúng ta hiểu được cái đường lối, cái phương pháp, cái này là đúng, cái này là hợp lý, thì chúng ta thực hành sẽ có kết quả. Còn khi mà chúng ta chỉ bằng cái niềm tin và cái sự tinh tấn nỗ lực nhưng mà hoàn toàn không có trí tuệ, không có sự hiểu biết đúng đắn, thời như vậy cái sự khổ hạnh thực hành của chúng ta nó chỉ là không giả tràng, không có kết quả. Một cái ví dụ thứ hai mà Đức Phật Ngài đưa ra, đó là trường hợp Đức Phật Ngài bảo rằng này kia thì sao, ví như con gà, con gà mái, nó có được 8 trứng hoặc là 10 trứng gà hay 12 trứng gà. Vì rằng không biết cách ấp trứng, không biết cách trộn đều, không biết cách giữ nhiệt, cho nên có những trứng gà nào nằm ở giữa, ở bên trong thì nó quá nóng làm cho hư. Còn những cái trứng gà mà nó nằm ở ngoài, nó không có đủ nhiệt độ, thế là nó cũng bị ung. Dù cho con gà đó nó có ước muốn là mong những cái trứng gà, những cái trứng này nó sẽ nở ra những con gà con khỏe mạnh, nhưng mà vì không biết cách cho nên cuối cùng nó làm cho những cái trứng đó nó bị hư thối. Ngược lại, nếu một con gà mà nó ấp trứng, nó biết được cái phương pháp, nó làm đúng theo cái phương cách, nó luôn luôn giữ nhiệt cho đều hết tất cả những trứng gà, cứ cách vài tiếng đồng hồ những cái trứng gà ở bên trong đã chịu nóng quá, nó lùa ra bên ngoài và nó đẩy những cái trứng gà ở bên ngoài vào bên trong, cứ làm như thế. Thì như vậy 10 trứng hoặc 12 trứng gà sau khi được trộn đều và giữ nhiệt độ thích hợp thì nó sẽ nở ra những con gà khỏe mạnh. Cũng ví dụ như thế nào thì ở trong việc tu tập của chúng ta, dầu cho chúng ta có cái hoài bão, có ước nguyện đạt đến mục đích như vậy, nhưng mà chúng ta vì thiếu cái chánh tri kiến, không có cái sự phân biệt điều nào đúng, điều nào sai, điều nào là hợp lý, điều nào là phi lý, thời như vậy khi mà thực hành dầu có đức tin, có tinh tấn, chúng ta cũng làm hư chuyện, có thể chuốc lấy cái sự khổ thân, khổ tâm, chứ không có đạt được kết quả mỹ mãn như ý muốn. Còn khi mà chúng ta có được cái chánh tri kiến, hiểu biết đúng, thời chúng ta sẽ làm cho cái việc tu hành của mình đạt được cái kết quả mỹ mãn. Ở trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến hai vấn đề chủ yếu mà chúng ta nhớ để chúng ta tu tập. Một là chúng ta trong cái việc tu tập chúng ta phải có tinh thần tự độ độ tha bằng cái chi trí, chánh chi trí. Thứ hai nữa là trong cái việc tu tập, chúng ta cần phải có chánh chi trí để tu tập đúng hướng mới có kết quả. Và đó là nội dung của cái câu chuyện mà chúng tôi xin được trình bày. Và đến đây thì chúng tôi xin dứt lời. Phần còn lại chúng ta sẽ qua phần thảo luận. Hôm nay thì hình như là Ni Sư Liễu Pháp là vị điều học. Mặc dù có thường tội giác đẳng, như hình như thường gọi đang ở trên xe buýt chẳng hạn, chúng tôi cũng chưa biết rõ. Nhưng mà chúng tôi đã làm xong phần sự bây giờ. Phần điều họp thảo luận thì có thể là thường gọi giác đẳng hay Ni Sư Liễu Pháp thì xin cung kính gì đi. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy, con kính lễ sư trưởng, kính lễ thành Phật sư, thành Phật đại đảng, đại đức Phật tăng, đại đức Phật tử, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn tăng ni, và cùng chư vị Phật tử. Từ thế thi thay mặt đại chúng, con kính tri ân thường tòa thầy sư và thầy giảng bài học ngày hôm nay. À, mặc dù thường tòa giặc đảng có mặt trong rung và thường tòa cũng đã soạn sẵn các câu thảo luận, nhưng mà vì ngồi trên xe buýt vậy hơi ồn không cầm biết được, cho nên con xin phép được thay thường tòa để điều hợp phần thảo luận hôm nay. Hôm nay có 4 câu hỏi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên con xin được kính cung thỉnh sư trưởng. Ấn Độ đó thì cũng có thể hiện giờ vẫn còn rất là nhiều người họ vẫn còn theo giới cộng thủ, như là những người mà thờ nước và họ tin vào cái sự linh thiêng của nước sông Hằng đó. Thì có không biết sức tưởng có thấy không, cho con những khi mình đi Phật tích đó, mà vào khoảng tháng 12 mà trời lạnh cõng như vậy mà chưa phải đứng bờ sông Hằng đó, vẫn thấy rất là nhiều người họ vẫn cố gắng họ xuống sông Hằng để họ tắm và họ thờ, họ đón họ thờ thân mặt trời. Và nhiều khi lạnh, có những cái tháng mà nước lạnh quá đó, khi con đọc báo đó thì không thể rằng có những cái đợt lạnh như vậy có khi là vài trăm người chết bởi vì người ta nhảy xuống sông tắm, mà có lẽ người ta không biết cách khởi động làm cho người ấm lên rồi mới xuống nước, mà người ta xuống nước liền đột ngột á, thành ra thì làm cho người ta chết một cách đột ngột. Thì chuyện mà giới cấm thủ á thì vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ đó người Phật tử thì cũng có một số cái hình thức lễ lạy bãi sáng tụng kinh vân vân, thì những cái đó đó thì theo mình theo là cũng là những cái điều rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh của người Phật tử. Vậy thì làm thế nào để mà phân biệt được thế nào là giới cấm thủ và thế nào là những cái nghi thức tụng niệm cần thiết hàng ngày? Dạ con kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch Di Tạng, kính quý Phật tử. Cảm ơn cô Dương Nghiêm nghe rõ. Các vị có nghe rõ, Chư Sư Vô Pháp có nghe rõ không ạ? Có ai nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Khi nói tới cái giới cấm thủ mà Ni Sư Liễu Pháp vừa nêu lên, người Phật tử làm thế nào để phân biệt giới cấm thủ với những nghề thức tụng niệm hàng ngày, có một điều từ lúc tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Bản thân của tôi thì từ nhỏ tới lớn, thời nhất là khi mà gặp Phật giáo Nam Tông nữa. Hồi nhỏ thì cũng nghe lời cha mẹ ông bà biểu sao làm vậy. Thành ra có một số mà khi nhất là khi biết Phật giáo Nguyên Thủy rồi. Thì sau này tôi trở thành một cái có cái một cái điều là tôi biết tôi không phải là vị tu đạo quần. Nhưng mà sao tôi lại không có những cái giới cấm thủ. Nói nghe kỳ quá, mình nói như vậy giống như mình đã bực cao thẳng á. Nhưng mà thật sự á, những lúc mà tôi nói chung tất cả mọi trường hợp, tất cả mọi hệ phái, kể cả Phật giáo Nguyên Thủy hay Nam Thông cũng vậy, cho mọi thấy những cái hệ phái khác hay tôn giáo khác người ta làm mình chê, rồi hệ phái của mình thì mình khen mà. Tôi nhớ hồi đó tôi có coi cái bộ phim gì nè, có cái anh kêu là anh gì Thập Tam gì đó, mà cuối cùng phim nó có hai cái câu nói mà tôi thấy sao giống cái tư tưởng của tôi, là cái anh chàng anh đi không thấy gì, anh không làm gì đấy, anh không biết làm cái gì. Và thấy những người khác mà nói là anh không biết làm cái gì. Anh chàng hiệp khách này chỉ có một câu nói là không biết làm cái gì. Tôi thấy họ làm, anh nhận không biết họ làm cái gì. Nhiều khi tôi đi trên xe cũng có, dưới đất cũng có, mà bao giờ tôi còn đang nghe văn vẳng trên những cái chùa trên núi người ta đang tụng đạo thê an khổ nguyện. Tôi cũng nghĩ giống như anh chàng kiếm khách tập tâm, không biết họ làm cái gì. Tất cả mọi hình thức là cầu như thờ cúng cầu nguyện đều là giới cấm thủ cả. Có người họ đến ngay cái chùa Vũ Đức mà thấy tôi thờ nó anh tượng Phật mà vừa đủ của đoàn ngồi xung quanh không có gì hết. Thì hồi đó tôi nhớ có cái người mấy người thợ hồ họ nói rồi nói xe nhỏ quá làm sao để đồ cúng. Chính từ vì tôi sợ để đồ cúng nên tôi không có dâm, tôi không có xe bự, tôi vừa chỗ ngày ngồi thôi. Nhưng mà khi ngày ngồi cách thăm thiền thì cái trước cũng phải dạng vì các bạn tròn cũng dư được mấy tấc vô. Thì bây giờ Phật tử tính thọ họ cũng mang bông qua lên cúng. Mà kể cả những cái như là Thái Lan, Nguyên Điện có nhiều chỗ được thấy họ cũng đem cơm rồi. Họ còn nghĩ là tượng trưng giống như là hồi còn là Đức Phật còn đã thấy đem viên cúng cũng có phước. Thì hỏi ra thì nó có cái chê thân na, cái tâm nghĩ tưởng họ cũng có phước thì cũng được đi, hay là thờ, kể cả thờ Xá Lợi nữa. Thật sự thì thấp ra nói gì Xá Lợi thì tôi vẫn tôn kính là cái di cốt của Đức Phật, nhưng mà tôi cũng không đặt nặng vấn đề này lắm. Nếu có thì tôi cũng tôn và chỉ cũng có một cách cung kính hơn cả xương của cha mẹ ông bà, bởi nếu đó là xương của Đức Phật hay là các vị A-la-hán. Nhưng mà không vì lẽ đó mà cái gì tôi cũng hở cái là tin tưởng là chỉ cầu nguyện. Còn tất cả những nghi thức mà là mà cho có làm cho nó vui trong cuộc lễ, trong lễ mà âm thầm mà đến lễ không có gì, cũng như thời Đức Phật đến thọ thực rồi thì Đức Phật thiết những cái bài pháp cho thí chủ hoan hỷ. Nhưng mà rồi cũng có những lúc mà Đức Phật không có đi thì các vị tỳ kheo đến người ta dâng cúng ăn rồi các vị im lặng ra về. Thì những người thiện tín họ không có hãy thấy ngoại đạo như bà La Môn này kia, hồi họ trước này chút kia có da có dọc, thành ra là trong khi các vị này tỳ kheo trong một giờ thì im lặng không có gì cả. Thì về sau là hỏi trình bày Đức Phật thì Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo sau khi thọ thực rồi có thể giải thuyết pháp hay nói là những bài kệ hoan hỷ, tức là những cái bài kệ những câu Phật ngôn như vậy để cho Phật tử họ cũng hoan hỷ. Và từ chỗ đó càng ngày càng thời Đức Phật thì ít chút, sau này càng thêm chút, cứ nghĩ làm cho Phật tử hoan hỷ, làm cho Phật tử hoan hỷ rồi thêm. Nhưng mà tôi có một điều là khi mà tôi phải dự lễ đó, mà tôi phải tụng những bài kinh một cách hơi miễn cưỡng. Ví dụ như bài Sắc Ba Bút Tha, Sắc Ba Tham Ma, Sắc Ba Sang Kha, rồi Chất Tây Giai, đúng không? Đọc Ba Ly thì đỡ ngại, nhưng mà đọc nghe tiếng nghe việc thì tôi nhớ thì giống mấy người nậu thường ở đi có cái dạo hút thuốc à. Đặng Tân Tài, Đặng Sang Ca, Đặng Mạnh Khỏe, Đặng Vui. Mỗi lần mà tôi thì không có bắt kinh bằng chữ Việt đoạn này, có thể bắt bằng chữ Bali cho qua thôi. nhưng mà hãy có những vị nào Bắc Kinh tới đó, tôi làm như nó hơi vừa tức cười mà nó chịu, ít có chịu cùng theo lắm, ít cũng thỉnh thoảng cũng nhiều khi có những vị nào lớn lớn tụi mình ngồi kế đó thì cũng đọc anh hơi ngại ngại nó làm sao. Cứ nghe mà chúc là đặng thân tài, đặng thân ba, đặng thân cả, đặng mạnh khỏe. Nói là sao? Tôi nói hình như tôi không có cái chưa chứng tu là quần, nhưng mà không có cái giới cấm thủ, là mấy cái này sao tôi không như anh vậy, anh thầy khắc nãy nó không biết họ làm cái gì. Thật sự thế giờ là tôi tin tưởng có chư thiên. Khi tôi làm phước thì tôi hồi hướng về chư thiên. Khi tôi hữu sự gì đó thì có chư thiên không cũng hộ trì, hoặc là đôi khi tôi kêu tôi xin chư thiên những người nhà giàu vậy thôi. Cũng như gì trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì Phật ngài có nói chư thiên nếu được thương tưởng chúng, chúng sẽ thương tưởng lại, ai được chư thiên thương tưởng thì được nhiều sự may mắn. Cũng như nhà giàu mà mình có được những người Phật tử thiện tính đại gia đó, mà nếu họ được họ thương tưởng thì sẽ được nhiều may mắn, sẽ được khi cất chùa làm gì mình lên tiếng và họ đến ủng hộ vậy thôi. Ngoài ra thì nhất là tôi đặt nên niềm tin nơi cái nghiệp báo, thành ra khi mà hữu sự bản thân của tôi hay gì tôi hay làm phước và sẽ tăng làm những việc tương tự như vậy đó, thì chính nhờ nghiệp giải nghiệp. Thành ra nếu một người Phật tử họ tin vào cái lý nghiệp và quả của nghiệp đó, thì chỉ làm những nghiệp lành để nó để ngăn chặn nghiệp là ác có thể được để cho nó ngăn chặn, cũng như là thay nghiệp ác chỗ quả, bây giờ nhờ của nghiệp này cái giải thiện nó trở thành chướng nghiệp, tức là ngăn che tạm thời như là trong kinh Hậu An chẳng hạn, thì đó có thể là được. Còn mọi cái nghi thức làm rôm rà nhiều quá, nhưng mà những phần chính thí dụ trong buổi lễ mà cái quan như là cúng dường là quan trọng, xin giới là quan trọng, thỉnh chức pháp là quan trọng, nghe pháp là quan trọng, mà những việc đó là cái bỏ qua hoặc là làm cho lấy có, rồi đem những cái nghi thức tụng niệm hay là những cái dài, có đôi lúc tôi hơi bực mình cũng có, khi vui cũng có, làm chuyện rủi bù, đúng thật cho rủi bù, thêm cái này thêm cái kia. Nhưng mà giảm giá như vậy là thì thiện tính thì họ thấy nó vui họ thích họ làm, nhưng mà làm như vậy tin như vậy trở thành cái giới cấm thủ thật sự rồi. Dù bị ban đầu nhất nhân là truyền hư giảng dân truyền thiệt, ban đầu người bài ra thì những con người thôi, nhưng mà vì sao trở thành tập quán truyền thống lâu dài, rồi bắt đầu làm theo những cái nghi thức rủi bù đó. Mà trong khi những cái thiện nghiệp như là những việc cần làm, ví dụ như là bố thí nè, trì giới nè, tu thiền nè, cung kính nè, phục vụ tính pháp, tiết pháp nè, hồi hướng phước, thì nghĩ phước, cải tạo, khiến được sự trần tranh, thì 10 điều này là những nhân xa tạo phước, rồi là buôn nhạc chứa đi giao quách thú, là những cái việc này mà tạo ra phước, những cách này tạo ra phước, mà lại không làm. Hồi nãy thờ cho nhiều thiệt nhiều rồi, cầu ông này cầu ông kia cầu nguyện thôi, có da có nhóc rồi, nói chung nhiều hình thức tất cả. Và bây giờ nếu chúng ta nói tóm lại thì nếu mà muốn bỏ cái giới tâm thủ thì ngoài việc là thông kính Phật pháp tăng, còn có tiếng là tinh nghiệp và quả của nghiệp, điều đó là quan trọng nhất trong Phật giáo. Vì thấy ngay cái Đức Phật mà phải còn ở thế, ngài cũng không thoát khỏi những cái quả ngài đã tạo trong quá khứ, như ngài phải hưởng nghiệp tâu linh, như ngài một kìa liên là đại thần thông mà cũng không thoát khỏi cái nghiệp của ngài trong quá khứ, gì đã giết cha giết mẹ vân vân. Thì tin vào nghiệp là quả của nghiệp như vậy, nó không làm những cái điều ác mà quan hỷ tinh tấn làm những điều lành, thì đó là không bị rơi vào giới cấm thủ. Mà còn làm những cái điều nào đó rồi xúm nhau cầu nguyện, cũng như những cái câu chuyện mà thời chế đoạn Hồng Thông Đức Phật này có hỏi, nếu như cái tảng đá mà chìm xuống ở trên này xúm nhau mà cầu nguyện, bao nhiêu người cầu nguyện, mà coi như là từ 100, 1.000, 1 triệu, 1 tỷ người cầu nguyện, cái tảng đá nó có nổi lên được không? Hay không được. Thì những người làm những chuyện tội ác, tội lỗi, mà rồi bây giờ họ chết rồi xúm nhau cầu nguyện thì họ cũng không có nghe chiêu sanh nổi, với họ là quá nặng. Rồi Ngài hỏi tiếp là như là cái dầu mà được đổ xuống nước nó nổi lên, thì bây giờ có nhà bao nhiêu người cầu nguyện mà ngài cái dầu chìm xuống nó cũng không được, vì nó nổi lên thì dầu có cầu nguyện bao nhiêu cũng không có là cho dầu mà chìm xuống. Thì cũng vậy, dầu cho người có người ta có ghen ghét là nguyền rủa mà cho trù éo gì đi nữa, cái người thiện làm việc lành cũng không thể bị là xa đọa được. Thì tin như vậy mới là cần thiết. Còn ở cái gì cũng cầu nguyện này cầu nguyện kia, cầu nguyện một cách chung xuông. Có nhiều cái mà mình thấy tức cười mà vừa tội nghiệp. Đa số những nước khác thì không biết sao, người Việt Nam như của miền Tây quê ở dưới tỉnh quê hơi của tôi cũng vậy. Ở cái bệnh hoạn đó thì họ lại đi giải cúng gà, cúng heo, người cả giàu nó cúng bò, vân vân. Thì tôi nói thay gì mà lúc mà bệnh hoạn như vậy đó, họ nguyện là cho do cái phước do như tôi vượt qua cơn bệnh này, tôi về mua tấm cám cho heo ăn hay cho gà ăn, cho gà bò ăn thì còn hy vọng, bởi vì bố thí đến cái việc thực cho là bằng sinh vẫn có phước. Trong khi đó là không nghĩ đến việc bố thí mà nguyện là để gì hạ bò hạ heo hay gà gì để cúng, nên là đó là cái giới cấm thủ chả thích là vô minh mà nó đã quen rồi. Ở cái gì người ta nghĩ đến cái gì để cúng giấy. Cái điều này hồi mà tôi nhỏ tôi học sách Năng Tâm mà tôi chưa có biết Phật giáo Nguyên Thủy đi nữa, tôi nhớ câu là thiên địa vô tư thần minh ám sát, bất dị tế hưởng như giám phước, bất dị thất lễ như giám quả. Thiên địa vô tư trời đất không có riêng, các vị thần minh không có cái sự mở ám, và chẳng gì thì cúng tế mà xuống phước, chẳng gì thiếu lễ mà xuống quả. Hay là như câu niệm triệt đệ bi chú, sáng tận Di Đà kinh, chưởng qua quần đắc qua, chưởng đậu quần đắc đậu, kinh chú bổn từ bi, quan kết như hà cứu. Dù cho có tụng hết cái chú đệ bi, xem nghe hết những kinh Di Đà, mà hạ trồng dưa chẳng dưa, trồng đậu thì chẳng đậu, kinh chú vốn là từ bi, tạo quan trái làm sao giải được, làm sao giải được. Nhất là cái tài năng là muốn làm thịt con gà để ăn cây cả, mà dao cắt cổ, nhổ lông với cổ con gà, cái nguyện tụng bảy đêm dẫn sinh việc cắt cổ. Thiệt là cái đó là giới công thủ mà dẫn tin chẳng làm. Nhìn vậy thấy mình thấy tội nghiệp cho chúng sanh. Và nhất là cái hiện tại này, nếu mà không gặp được chánh pháp thì vẫn còn bị vô minh che phủ, tiếp tục làm những chuyện u mê như vậy đó, rồi để giống lấy những cái rào thân. Thành ra bây giờ nếu mà người Phật tử mà để phân biệt với cấm thủ với những cái khác cái nghi thức tượng hàng ngày đó, thì chỉ có điều là ví dụ như mình lên mình lễ bái Tam Bảo nhờ Phật Pháp Tăng vừa đủ rồi. Nếu nói thì kinh Bali bên Phật giáo Nguyên Thủy thì phân ra có 5 loại. Một là lễ bái Tam Bảo, hai là phục chúc như bài Gia Tha rồi vân vân, có một đôi sắc rồi là phục chúc. Ba là bài hồi hướng, thì như bài Văn Kinh Chi, Ca Sa Tha, đó là hồi hướng, đó là ba cái phần chính. Còn cái cầu an, cầu siêu, đó là những cái trợ duyên. Vì như người đang bệnh thì nghe bài kinh không quan hỷ, như Đức Phật ở ngày một kiện liên mấy vị mà người bệnh thì cũng nghe bài kinh Thất Giác Chi, hoan hỷ vượt qua tai nạn, hay là như Trí Thích Ananda Đa, ngày cũng nghe cái bài kinh mà quan hỷ với các pháp. Pháp hỷ hỷ tôi thắng, pháp vị hỷ tôi thắng. Do đó nên là hoan hỷ nhưng hưng phấn lên. Thì cũng gấm ghé là phải tụng kinh mà người đó hoan hỷ như vậy thì mới gọi là an. Cái người này họ không có thích. Họ có nói là cầu siêu, những người mà chết rồi sinh làm phi nhân á, mà họ còn dính mắt ở đó nghe tụng những bài kinh như các pháp hữu vi thật không bền vững. Nhờ nghe cái vậy có thể họ buông bỏ, từ bỏ cái sự dính mắc mà họ có thể sanh nhập cái giới khác. Chứ nếu mà nghe cái đương sự đó sống hay là chết, họ không có cảm tình Phật giáo, họ không có thích Phật giáo, họ dân Phật danh như dân thù khích, kiến tăng ni như kiến sĩ, nghe tới vị Phật Bồ Tát còn như nghe tên kẻ thù, thấy tăng ni và thầy ăn ghét như rải răng thích. Rồi bây giờ gia đình thỉnh lại cầu an, sao an nổi, chết cầu siêu sao siêu được, không chịu nó cầu đọa này tới cầu bệnh thì nó bị họ dấu, họ không ưa, họ ghét, họ bây giờ thỉnh cầu an, họ buộc mình, họ vừa dẫn lên, rồi họ sẽ chết, họ nghe và họ ghét nữa thì họ bị đọa. Vậy nên phải phân biệt những cái nghi thức tụng niệm vào tùy trường hợp, cái người nghe có hiểu biết, có hoan hỷ về cái pháp hay không, cũng như cái vị cư sĩ mà muốn nghe bài kinh mà tuy niệm xứ là cũng chưa tăng đến tụng hoan hỷ, thấy chư thiền đến trước và vân vân, thì những cái trường hợp thì sống được an mà thay được siêu. Còn nếu cho không có nghe hiểu, nhất là tôi nghe tôi rất cười lắm là khi tôi nghe các vị hay sư hay gì thường nói bài kinh này có quay lực, bài kinh có kia có quay lực, nói giống như là cô chú hay đó, tôi không tin những quay lực đó. Mà tôi tin rằng là những cái bài kinh đó mà nghe tụng đọc hoan hỷ, tôi thỉnh thoảng nói với quý sư, nếu mà giờ phút mà lâm chung của tôi mà có được tiêu quý vị mà đến mà hộ niệm đó, thì đọc những cái bài kinh, thí dụ như bài kinh của Sa La Tham Ma, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, rồi vẫn phân quận sư dê đê, hoặc là cái bài kinh Kiri Vananda, hay bài kinh hơi thở, hay bài kinh đó là trong như sống tôi thích như sở trường khác, tôi nghe bài thơ đó, đó thì có thể ai là chịu được. Chứ còn quý vị đến mà tụng những cái nghi thức mà phút chút lúc tôi nghe tôi thật là tôi tức cười lắm, đôi khi một mình cũng có. Vì vậy nên cái mình phân biệt giữa những cái đoạn kinh cũng như cái nghi thức hay công việc làm và với cái trí tuệ biết rõ như vậy, thì mọi cái nghi thức tụng niệm hàng ngày phải ứng dụng cho đúng lúc, đúng chỗ và đúng pháp, thì nó không rơi vào cái giới cấm thủ. Còn cứ nghĩ rằng hãy là muốn giống như muốn tụng tạng cúng nọ hay gì đó thì nó sẽ rơi vào giới cấm thủ. Giữa việc làm này với cái chánh kiến hay tà kiến hay coi đường là tơ kẻ tóc, làm cũng việc đó, nhưng mà với cái tư tưởng là chánh kiến nó khác, mà cũng thấy giống như vậy, nhưng mà tư tưởng tà kiến hiểu sai thì nó khác. Cũng như thấy cũng thỉnh chư tăng đến nhà cũng thỉnh tụng kinh, nhưng mà thời điểm chúng ta chư tăng đến nhà thì để được cúng dường, để lễ bái, để thỉnh chư thỉnh chư tiếp pháp, rồi để họ giới, nó là khác hơn là thợ thỉnh chư tăng đến nhà mà không có cung kính, nghĩ rằng để giải thoát nữa mình trả tiền là xong, rồi kêu mấy ông tụng cho nhiều lâu như vậy để mà siêu vân vân, thì đó là cái giới cấm thủ chỉ cách chút xíu thôi. Thì đây là sự góp ý của cô của tôi để như là giải thích cho người cô thảo luận số 1. Nên sư liệu pháp gì nếu lên để như vậy. Nam mô Bụt Tha.
Hoa thưa con kính thưa sư trưởng, nhân sư trưởng nói về chuyện lễ lại thờ cũng đó thì nhân đây con xin hỏi sư trưởng một câu nữa liên quan tới Phật Ngọc Hòa Bình. Mà mấy giáo sư gần đây đó thì ở Việt Nam cũng như ở Phật giáo chùa Việt Nam ở hải ngoại đó có một phong trào là đăng ký rồi thành tượng Phật Ngọc Hòa Bình về tới nơi. Mà con biết rằng những cái chi phí rất là tốn kém để mà di chuyển từ nước này qua nước kia, thành phố này qua thành phố kia. Mà trong khi người dân thì họ mà nghe như vậy đó, họ nghe Phật Ngọc Hòa Bình đó, thì họ đi chéo nhau đi rất là rộn ràng. Dạ thì có nhiều người họ cũng thắc mắc không biết là đi làm như vậy thì có tốt không, có lợi ích hay không, hay là chỉ là một cái phong trào mà thôi. Thành ra con cũng muốn thỉnh ý kiến sư trưởng để cho Phật tử biết rằng là với những cái việc như vậy thì mình nên có thái độ như thế nào. Dạ, con thỉnh ý sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính thưa chư tăng, thưa quý vị, cái vấn đề mà cái người mà tổ chức đó họ có dụng ý, ví dụ như cái nhất là từ vị xã đó, nói cái phong trào kia là kiếm tiền làm thiền, không biết là cái người tổ chức đó làm sao. Cũng như là vấn đề mà xá lợi ngày nay nhiều khi nó quá nhiều, người ta cũng tin tưởng để làm để này để kia, thì cái mục đích ý mà là kiếm tiền đó là gì khác. Nhưng mà và cái bất cứ hình thức nào mà he hay là cung nghinh tượng Phật Ngọc Hòa Bình hay là Thỉnh Xá Lợi, tôi đều hoan hỷ, đều anumodana. Vì đây cũng là một cái hình thức theo tôi nghĩ á, như là hoằng pháp á. Thì nhờ có nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy á, người khiến những người họ có cái niềm tin hay là họ quan hỷ theo, họ cũng có được cái phước. Còn cái người mà tổ chức cái dụng ý của họ sao thì mặc kệ họ. Nhưng mà tôi đăng ký thì tại chùa tôi thì tôi không dám đăng ký. Năm rồi thì cũng có quan vị ra mình Úc về, họ nói họ ý là tôi nếu đăng ký tại chùa Bù Đức thì sau khi dịch về thì tôi từ chối. Từ chối này không phải là tôi không quan hỷ, là bởi vì kỳ rồi đi mấy cái giờ chùa mà đi với các dụng đó, thôi xảy ra không biết bao nhiêu việc tai nạn trận xe cộ, rồi bị móc túi, bị móc điện thoại di động vân vân, thành ra rất là phức tạp. Nên tôi không dám là đăng ký tại chùa Vũ Đức, tôi từ chối liền, là vì tôi nghe những cái việc đó nó bất ổn. Nhưng mà tôi đi trên xe đường về Rạch Giá dự lễ chùa quận Lăng Cát, thì đi ngang qua khỏi cầu Mỹ Thượng thì tôi thấy họ đang làm lễ, tôi cũng qua hỉ, tôi nhắm vô đây tôi cũng chắp tay, tôi xá lên tôi đến lễ, tôi cũng cung kính cùng nhãn ngô rà na, mà mừng thấy rằng những cái xương cốt của Đức Phật, di cốt để lại, kể cả những cái tượng trưng thôi mà còn được tôn kính như vậy, mới thấy một Đức Phật là đầy đủ lưỡng túc tôn, phước đức đầy đủ, ngài là bậc cao quý nhất trong loài hai chân. Thật vậy, trải qua hơn 25 thế kỷ mà nếu đem so sánh là không một vị giáo chủ đạo sư nào được một cái vinh hạnh như vậy. Mình thấy như vậy mình thấy hoan hỷ, cũng như là mình thấy mình rất là hoan hỷ là chính mình được làm đệ tử một đấng vĩ đại như vậy. Thành ra thấy người ta he cái tượng Phật đi ngang, mình thấy giống như hơn kể cả mình thấy hình của cha mẹ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của mình mà được người ta đem là trưng đó. Cái kia cũng vui, nhưng mà điều này mình là tin tưởng nơi phước báo, nơi cái gì chánh đẳng chánh giác đó, quay được cái phước đức của ngài nó như vậy. Thành ra nếu mà đối với cái vấn đề mà tượng Phật Ngọc của tôi rất là tán thành, rất là hoan hỷ. Bất cứ họ tổ chức họ làm có phương tiện gì, nhưng mà bị họ đem giống như là quảng cáo dùm mình cũng được, đem lên chỗ này chỗ kia để cho hay là xá lợi cũng như tượng Phật Ngọc Hòa Bình mà được tạo thêm niềm tin cho những người chưa có đức tin, họ sẽ có đức tin. Những người có đức tin càng là tin thêm thì càng quan hỷ. Thì đối với tôi cái vấn đề này rất là hoan hỷ. Nên cái câu hỏi của cô Liệu Pháp, anh đi Liệu Pháp đó, thì ra là riêng cá nhân mà tôi hỏi giờ cái điều này tôi không xem gì là giới cấm thủ. Bây giờ nhìn thấy mà Phật tâm quan hỷ, cũng như là niệm Phật giả cảm Phật chỉ ân thể Phật giả cảm Phật chỉ đức, mình thấy là lãnh lễ mình niệm đến Đức Phật và nhớ cái ân đức của ngài, thì đó là một điều tốt, không có hại gì cả, không phải là giới cấm thủ. Đó là câu hỏi đầy ý cô thì trả lời của tôi. Còn cái phương tiện mà người ta cứ nghe muốn lợi dụng gì thì kệ người ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi con kính tri ân sư trưởng, bây giờ qua câu hỏi số 2 thì con xin được kính thỉnh lễ Đức Phật tăng. Bài học hôm nay thì nói về một vị trưởng lão ni đã giúp cho một người Bà La Môn bỏ được cái tai kiến và có được chánh kiến. Nhờ cái cách giải thích của bà về cái lý giải là làm sao mà nước để có thể rửa sạch những cái tội lỗi hay là những cái bất thiện pháp được. Thì như vậy chánh kiến á là một cái điều rất là quan trọng, nhưng mà không hẳn rằng tất cả những người mà biết đạo Phật thì đều là có chánh kiến có trung tâm. Vậy thì là câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà có được cái chuyện chân chánh hay là chánh kiến, thì có cái cách tu tập làm sao để mà mình nhận ra rằng mình đang có tai kiến và làm sao để mình có việc chánh kiến. Dạ con xin cảm ơn Đức Phật tâm.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Dạ, kính đảnh lễ sư chủ, chúng ta thầy siêu, thầy đức tinh hành, được Phật tính cùng chư tôn đức đàn thường nguyện trong hương. Kính chào những sư liệu pháp cùng những cô tu nữ và thầy chào những Phật tử. Dạ, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Thì mình biết rằng ở trong cái tri kiến cái tri kiến chân chánh nó là một cái pháp rất là quan trọng với cái đời sống tu học của mỗi người. Thì cái việc mà mình biết rằng làm sao để làm thế nào để có được cái tri kiến chân chánh, thì mình biết rằng ở trong cái điều đó, ví dụ như là mình biết rằng ở trong bát chánh đạo Đức Phật này cũng nêu lên cái chánh kiến và chánh tư duy lên trước, và nó cũng là một cái trong một cái pháp và là cái thiện pháp để xóa tan đi những cái sự si mê đó là vô minh, cũng nhờ cái kiến như vậy. Và mình nói là bởi vì cho nên là mình trong ba cái điều mà như cái điều tất cả những cái điều tu của mình thì cái trí tuệ, cái tri kiến, cái tri kiến chân chánh nó là một cái yếu tố quan trọng để giúp cho cái đời mình, cái sự tu học của mình nó có thể nhanh chóng hay là mình có thể bị chậm lụt là do cái tri kiến. Bởi vì cái tri kiến này nó là một cái yếu tố quan trọng để nó vẹt phá đi cái màn vô minh. Như vậy là nói là mình làm thế nào để được có được cái tri kiến chân chánh, thì chúng tôi nghĩ rằng trước nhất là mình phải có cái sự thân cận. Mình phải có cái sự thân cận. Thì mặt riêng chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện thân cận là quan trọng. Bởi vì ở trong kinh Ngài Xá Lợi Phất này nói là trong những cái pháp quý quá thì trong đó có cái pháp tôi gọi là cái pháp thân cận với những cái bậc hiền trí. Dạ, cho nên vì vậy cho nên là mình cái tính thân cận đó rất là quan trọng. Mình chúng tôi để ý rằng nếu như một người nào đó nhìn xuất thân từ ở một cái hệ phái nào đó, hay là một cái tông phái nào đó, hay là một cái tôn giáo nào đó, thì tự nhiên là hình thành nên cái tư tưởng của họ ở trong cái tông phái đó hay cái hệ phái đó. Chúng tôi thấy rằng là có vài cái cũng vậy có nhiều cái trường hợp khác biệt, là mặc dù là mình sống trong một cái tông phái đó hay là mình sống trong một tôn giáo đó, nhưng mình có một cái nhận định hay là mình có một cái tri kiến khác hẳn hơn với lại những cái điều đó. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng không phải nói là cái nào đúng, cái tông phái nào đúng hay cái tông phái nào sai, nhưng mà cái tính thân cận rất là quan trọng. Nhiều khi là nó gần với một cái người nào rồi mình bị ảnh hưởng với cái tư tưởng của mình ở trong một cái hệ tư tưởng hay là ở trong một cái điều mà mình biết. Cho nên là mình ngay cả nó tạo nên cái suy nghĩ, lời nói hay là việc làm của mình. Và vì vậy cho nên là theo chúng tôi nghĩ là trước tiên là mình phải lựa những cái đối tượng hay là những cái bậc thiện trí để mình thông cảm những đó. Bởi vì cái quan điểm hay cái suy nghĩ hay là cái tri kiến của những người đó thì ít nhiều mình cũng phải biết rằng dựa ở trên cái lời của Phật dạy, hay là dựa trên Tam Tạng kinh điển, rồi mình y cứ vào trong cái tính thân cận đó nó tạo nên cho mình có cái suy nghĩ chân chánh. Dạ, có một cái suy nghĩ chân chánh cái tính thân cận đó. Và nhờ cái sự thân cận của những, khi mà mình thân cận những cái bậc thiện trí như vậy đó, cho nên là từ đó mình có thể có được cái đức tin chân chánh ở trong giáo pháp, trong Phật Pháp Tăng, hay là tin về nhân quả, hay là ít ra thì mình cũng biết được cái đường lối, cái đường hướng tu học của mình, cái nào nó đi đến cái sự thoái hóa, hay là cái nào nó đi đến cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu học của mình. Như vậy là cái điều chúng tôi nghĩ rằng là trước tiên là mình có để có được cái chi kiến chân chánh là mình phải thân trọng. Cái thứ hai là mình năng suy gẫm về thường xuyên suy gẫm về những cái câu Phật ngôn, đặc biệt là mình lựa và mình sẽ tìm suy gẫm về những cái Phật ngôn. Phật ngôn ở đây thì mình phải lựa tìm cái chỗ những cái bản Phật ngôn. Trong Phật ngôn ví dụ như mình thấy là ở trong kinh Tạng, nó rõ là cái kinh Tạng Bali ấy, thì mình phải thấy rõ là những cái Phật ngôn ấy, nó có tính chính xác để là mình suy cứ vào đó. Và mình thường xuyên suy gẫm như vậy trong đời sống của mình á. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy về độ vô thường, khổ vô ngã, hoặc là ngày dạy về giáo lý tứ đế, hoặc là về ngày dạy về giáo lý thập nhị nhân duyên. Qua đó mình suy gẫm về những cái pháp đó. Và khi mà mình có những cái sự suy gẫm như vậy đó, thì cái điều mà mình hiểu của ngày hôm nay á, nó một ít. Và nhờ cái sự suy gẫm đó mình sẽ tăng thêm, mình hiểu thêm nữa, mình tăng thêm nữa. Là vì vậy cho nên là mình càng suy gẫm, mình càng suy tư về lời dạy của Đức Phật á, thì tạo cho một cái sự vững chắc của mình về niềm tin hay là trên cái phương diện thực hành của mình. Cho nên ở đây đó, cũng như là Đức Phật ngày nói ở trong kinh Pháp Cú á, ngày nói dự tỷ kheo mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Thì nếu như mà mình có tập cái suy tư như vậy đó, là mình có được cái niềm tin chân chánh ở trong chánh pháp. Và từ đó mình càng mình có cái sự hoan hỷ, hay là mình có cái sự hoan hỷ để mà mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì càng hoan hỷ thực hành lời dạy như vậy thì mình lại càng có cái sự an vui. Và khi có sự an vui vậy là mình lại càng tăng thêm cái sự tinh tấn ở trong thực hành thiền pháp hơn nữa. Thôi chúng tôi suy nghĩ là như vậy, chúng tôi kinh nghiệm suy nghĩ về chính bản thân của mình là như vậy. Cho nên là cái thứ hai thì chúng tôi nghĩ rằng để có được cái chi kiến chân chánh thì cái tự tập cho mình có một cái đời sống suy tư và thực hành cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Và cái nhân mà để mà mình tạo cho cái chi kiến của mình thì dĩ nhiên là mình phải có cái gì đó mà mình nghĩ rằng là cái điều gì mình không muốn thì mình không gieo người khác. Cái điều gì mình không muốn thì mình không nên gieo cho người khác. Và điều gì mình muốn thì mình nên gieo cho người khác. Nó là về trên phương diện chi kiến hay là lợi ích thì mình nên truyền đạt những cái chi kiến nào và những sự lợi ích nào, chi kiến đúng đắn, lợi ích về sự đời sống tu tập, thì mình có thể là in kinh hay hoặc là mình làm những cái công việc gì đó để gọi là trên cái kinh sách chân chánh, đúng với chánh pháp. Rồi mình phải nói những cái gì đó đúng với chánh pháp, và mình phải thường tập cho mình với đời sống phải y cứ về chánh pháp, suy nghĩ nói năng, hay là mình thường làm những cái việc gì đó mà nó tạo cho cái trí tuệ của mình có thể tăng trưởng lên thêm. Ví dụ như mình in kinh, hay hoặc là mình nói pháp, hay là mình có thể mình viết sách thay dọn soạn kinh, ví dụ như vậy, thì mình cũng là cái nhân để mình tạo cái phước khí của mình. Và khi mà mình có làm những cái việc đó thì mình nguyện rằng cho trong đời sống hiện tại này cũng như là đời sống tương lai mình gặp những bậc thiện trí thức, và cái trí tuệ của mình ta thêm tăng trưởng để mình thấy được cái đạo lộ mình tu tập để sớm được giải thoát. Theo chúng tôi nghĩ như vậy. Cho nên là để có được cái chi kiến chân chánh thì thứ nhất đó là mình phải thân cận với những bậc cái thiện trí để thường xuyên học hỏi, trao dồi, hay nghe từ ở nơi cái gì mà mình cần học hỏi. Cái thứ hai là mình thường suy gẫm về lời dạy của Đức Phật, với là những Phật ngôn thông qua cái đời sống hàng ngày, rồi mình suy gẫm những lời dạy của Đức Phật để rồi mình tự chiêm nghiệm cái đời sống của mình, rồi mình cố gắng mình có được cái thiện pháp, hay là mình thực hành những cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình. Cái thứ ba là mình theo chúng tôi nghĩ là mình có cái sự làm tạo cái phước tiến gì đó, ví dụ như nói pháp, hay hoặc là soạn kinh sách, hay hoặc là mình có thể làm cái gì đó, hoặc là mình có thể là tạo phước ký, tức là in ấn kinh sách chân chánh để mình tạo cái phước, để tạo làm cái nhân, làm cái nhân để sanh cái tri kiến chân chánh. Đó là cái cách mà thứ nhất là chủ quan về chính bản thân của mình làm được, là mình thường xuyên suy tư lời dạy của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai là mình thân cận với những bậc thiện trí, và thứ ba là mình thường xuyên làm những cái công việc để tạo cho cái tri kiến của mình càng thêm chân chánh và vững chắc lên thêm. Thì riêng chúng tôi thì chúng tôi có cái suy nghĩ như vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Ni sư Diệu Pháp vừa đưa ra. Bây giờ thì chúng tôi xin chúc kính mời Ni sư trở lại.
Con tỉnh thiên là Đức Phật tăng, và con tỉnh lệ là Đức Phật đăng rồi mới vào rung. Câu hỏi tiếp theo số 3 thì con xin được hỏi là Đức Phật đăng, là làm thế nào để nói lời nói về sự thật mà không trở thành lời nói đạo phản người khác? Bởi vì trong khi đi thuyết pháp hay là trong khi mà làm Phật sự đó, thì không ít những lúc là có những lúc mà người ta làm sai, người ta hiểu sai, mà mình không nói thì không được, nhưng mà nói đó thì người ta nghĩ rằng mình đạo phản, mình không thích họ. Cho nên có những cái lúc là trong cái tinh thể mình rất là khó làm việc làm. Thành ra có những đòi hỏi một cái sự tuệ nhì khéo léo. Thì con kính thưa đại đức Phật đang chia sẻ về kinh nghiệm này cho đại chúng cùng được nghe. Nam mô Phật Tăng.
Làm thế nào để lời nói sự thật mà không trở thành lời nói đảo phán người khác? Thật sự thì có nhiều khi mình khéo léo cũng có một vài lần đi giảng nghĩa đạo tràng niệm nghiệp Phật, nhưng mà nếu mà mình khéo chỉ lấy cái từ Phật giác ngộ tứ đế mà trình bày về khổ tập thiết đạo, còn nếu mà nói về một cái cảnh giới Tây Phương hay niệm Phật Di Đà thì nhiều khi nó sẽ khi người ta chưa hiểu được thì nó sẽ rất là khó, nên nhiều khi mình chỉ nói làm sao cho hiểu về Phật là gì. Thành ra cũng có những lúc đó, thì một vị đi giảng sư thì đi giảng những cái đạo tràng, thì có những lúc gặp những cái đạo tràng niệm Phật như vậy thì mình cũng phải giảng làm sao cho họ hiểu được cái chữ Phật. Và cũng có những lúc khi mà họ hỏi ví dụ như là Phật giáo có chủ trương cúng kiến hay không, hoặc là người chết rồi thì mình cúng họ có hưởng hay không, thì có nhiều khi họ gặp họ cũng hỏi những câu đó thì mình cũng có thể trả lời. Ví dụ như kỳ vừa rồi đi ngoài Hải Phòng để giảng rồi đó, thì có cái người Phật tử thì họ nêu lên hỏi như vậy đó. Thì lúc bây giờ Pháp Tăng cũng nhớ được Đức Phật Ngài nói có 5 cái điều người ta muốn có con. Có nghĩa là có con để giữ gìn tài sản, có con để thừa tự tài sản, có con để tế cúng tông đường, có con để nuôi dưỡng phụng sự cha mẹ, hoặc là có con để tế tự tổ tiên, cúng tế hồi hướng phước cho người tổ tiên quá giảng. Thì khi nói như vậy thì vì người ta muốn có con, người ta muốn có 5 điều kiện đó, người ta muốn có con. Thành ra khi có con thì phải cúng kiến ông bà, thì đó là cái điều mà mình thấy cha mẹ mình muốn có mình để làm như vậy. Thành ra nhiều khi mình cũng nói những điều đó thì nó trở thành đúng như là điều mà trong kinh nói ra. Còn khi mà nói đến mình như khi mình khéo léo thì những chuyện người ta hỏi thì mình có thể trả lời, khéo léo thì cũng trả lời được. Nhưng mà có nhiều lúc thì khi mà họ hỏi, nếu mình muốn thuyết giảng thì rất là dễ, mình nêu lên một cái đề tài để mình giảng. Có nhiều khi đó thì cũng đi gặp nhiều cái đạo tràng, thì có nhiều khi họ hỏi điều này điều kia, rồi nhiều khi mình biết mình khéo léo mình giảng thì nó cũng không có trở thành cái sự đụng chạm. Nhưng mà khi mà lâu ngày nhiều tháng thì họ nghe họ hiểu được, thì họ cũng hiểu được những điều gì mình muốn chia sẻ với họ, là mình muốn cho họ có một cái sự tu tập là tiến bộ, hay là họ tu tập mà cho bản thân của họ nó rõ ràng, để cho cái đường lối tu tập của họ nó được mình có thể thuyết giảng, hoặc là có thể nói năng với người khác, khi nào nó không có trở thành một cái ngõ cụt thì cũng có chia sẻ với họ như vậy. Thì khi mà nói đến lời nói mà mình khéo nói có nghĩa là mình không phải là cái mình chấp nhận những cái điều họ đưa ra hết, những cái gì mà mình có thể nói ra để cho họ hiểu được á, thì mình nói. Còn những gì mình thấy nó không có cần thiết thì thôi, không cần thiết thì thôi. Hoặc là nhiều khi á, nói trong cái việc đi hoằng pháp thì nó có một cái điểm rất là khó, là khi người ta biết được, người ta hiểu được á, thì người ta tự lại bỏ ra những cái tư tưởng, những cái đường lối tu tập không đúng. Còn khi họ không hiểu á, thì mình nói cách gì họ cũng rất là khó hiểu. Nên với cái cần có thời gian, cũng cần phải có suy nghĩ nữa. Có nhiều khi họ nghe như vậy nhưng mà họ chưa có suy nghĩ, chưa có so sánh thì họ cũng chưa hiểu được, nên cần phải có sự so sánh thì họ mới hiểu được. Thành ra là một vị giảng sư thì nghĩ rằng vị nào cũng phải gặp cái trường hợp mà cái sự khéo léo thì mỗi người tùy cái hoàn cảnh nó lên động. Thì ở đây thì câu hỏi thì nó cũng rất là chung, mà xin trả lời thì trả lời một vài cái điểm như vậy. Bây giờ thì xin cảm biết lại cho Ni Sư.
Nhà con thành viên đại đức Phật Đăng, thì theo câu hỏi số 4 thì con xin được thỉnh đại đức Phật chỉnh. Thì ta chỉnh là một tống sở bất thiện, thường đó thì ngoài đạo đó thì người ta có ta chỉnh rất là nhiều, không phải là thời xưa mà ngay cả thời bây giờ đó, ta chỉnh mà vẫn còn rất là phổ biến ở trong quần chúng nói chung. Và mà phải chăng là ta chuyển có thể dẫn chúng sanh vào khổ cảnh? Có người thì họ cho rằng là ta chuyển chỉ là sự hiểu biết sai lầm, mà hiểu biết sai thì cũng chưa phải là hành động, chứ có giết người, chứ có giết của gì cả, thì làm sao mà đưa vào khổ cảnh được? Thế thì chúng thật là Đức Phật chuyển có thể giải thích là vì sao mà, hay là phải chăng ta chuyển có thể dẫn chúng sanh đi vào khổ cảnh? Là con chúng thật là Đức
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến sự trưởng Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Nguyên Hành cùng với các vị chư Tăng đang có mặt ở Dung Rung. Xin chào quý sư giáo pháp cùng quý sư nữ cùng toàn thể quý chị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, tài kiến ở đây thì trước tiên chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái sự mà thấy sai và biết sai, thấy sai biết sai. Như ở trong những cái trường hợp, ví dụ như là mình thấy rằng những cái gì á mà nó thuộc về vô thường á thì tài kiến là thấy thường, những cái gì á mà nó thuộc về khổ thì tài kiến là thấy là lạc. Cái gì mà nó thuộc về vô ngã á thì tài kiến lại thấy là có ngã ở trong đó. Thì do cái sự thấy sai, cái biết thấy kia đó thì cái căn biết đó, có nghĩa là thấy, nhưng mà thấy với một cái sự mà sai lệch, thấy với một cái quan điểm, một cái quan kiến nó sai, nó không có đúng như là một người mà có chánh kiến, có cái sự chánh kiến, có cái sự hiểu biết đúng. Thì chính cái chỗ tuy rằng mình thấy rằng đối với tà kiến thì rằng là chưa có hành xử như Ni Sư vừa nói đó, chưa có trộm cắp giết người vân vân, hoặc là chưa có làm một cái điều gì hết, nhưng mà do cái kiến nó rất là quan trọng, do cái sự hiểu đúng và hiểu sai nó rất là quan trọng, từ cái chỗ đó nó mới chấp nhận nó chấp chặt vào cái pháp hoặc là chấp chặt vào cái thân này, con coi. Ví dụ như mình nói rằng một cái chuyện nó bình thường thôi, một người người ta có cái sự hiểu biết sai đi, người ta chấp rằng cái thân này nó thường còn hoặc là cái thân này nó đẹp, vân vân, hoặc là đối với các vật dụng cũng vậy. Ví dụ như mình tà kiến là một cái sự bám chấp, ví dụ như là mình chấp vào một cái y áo hoặc những cái đồ vật của mình á, mình chấp vào đó quá đó, thì khi mà sau khi mà mình mạng chung á, mình cũng rơi vào khổ cảnh. Ví dụ như một người mà gìn giữ bộ y quá thì khi đó nếu mà mạng chung á, thì sanh làm cái con rìu. Hoặc là có nhiều người á, có nhiều người người ta chấp thủ vào tài sản nó quá nhiều đi, người ta không nghĩ rằng là những cái pháp này nó vô thường, hoặc là cái đối với tài sản này nó chỉ là tạm bợ, hoặc là nó có cái sự biến đổi thay đổi vân vân. Thì các cái bậc trí nghĩ rằng những cái tài sản này sau khi chết thì cũng bỏ lại hết, do vậy mà các bậc trí mau nhân gấp rút để mà làm các công đức. Còn đối với những cái người mà hiểu sai thì người ta nghĩ rằng cái tài sản này người ta sẽ làm cho người ta gìn giữ được lâu, hoặc là nâng đỡ cái đời sống người ta được lâu, hoặc là nó mang một cái tính chất bền vững. Do cái sự chấp chặt này nên sau khi thân hoại mạng chung rơi vào khổ cảnh sanh làm những cái đồ súc sanh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh có những cái trường hợp do cái sự hiểu sai nên chấp thủ vào tài sản quá, sau khi mạng chung sanh làm con chó hoặc là sanh làm con rắn vân vân, để gìn giữ cái số tài sản đó. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng một cái người mà khi mà chấp vào một cái điều gì mà nó chấp chặt vào một cái điều đó quá đó, thì chúng ta không thể vượt khỏi, chúng ta không thể mà vượt ra khỏi cái nơi đó. Cũng như mình thấy rằng ví dụ như mình chấp chặt một cái căn nhà hoặc là một cái phòng, một cái gì của mình nó đẹp như là thường thường mình thường suy tư, mình thường để ý vào cái đó, mình chấp thủ vào cái đó quá thì không thể nào mà mình đi ra khỏi cái phòng đó. Hoặc là mình đi đâu mình cũng nhớ về cái phòng mình, đến cái chỗ nào ngủ thì mình cũng nhớ về cái phòng của mình. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái tư tưởng mình nó không có vượt ra khỏi cái nơi, cái nhà đó hoặc là cái phòng đó. Thì cũng vậy, khi mà mạng chung thì chúng ta cũng bị chấp chặt, thì nếu mà cái sự chấp chặt đó thì mình không thoát ra khỏi quanh quẩn này kiểu đó, do vậy mà đưa mình đi vào khổ cảnh. Vậy thì ở đây thì giờ chúng tôi muốn trả lời rằng đối với một cái người mà có tà kiến, có cái sự chấp chặt về một cái điều gì quá, hoặc là đối với các pháp là vô thường mà nghĩ là thường, hoặc là đối với các pháp là khổ mà nghĩ là lạc, đối với các pháp vô ngã nghĩ là có ngã, thì do chấp chặt, do thấy sai, do vậy mà sau khi mạng chung thường rơi vào khổ cảnh. Thì đây là những cái ý nhân chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi của ý sư vừa nêu ra. Bây giờ thì xin được biết lời, xin thỉnh lên truyền trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con kính tri ân đại đức Phật kính. Dạ, con không biết là chúng có thể siêu con được mày không ạ? Nếu như vậy, chúng có thể siêu con được mày thì con kính cẩn chúng con đưa tay để con dân chúng con trả lời cho một câu hỏi. Hôm nay đó thì đề cập đến nhiều đến tà kiến. Thì tà kiến thường được hiểu là từ sự và con chưa phải tìm hiểu chi tiết từ chúng ta tìm hiểu cả. Con được chúng tôi có được máy không? Và nếu không có đó thì có lẽ con chuẩn thỉnh sư trưởng cho con một câu hỏi. Dạ, vậy bây giờ đó, dạ chúng tôi tìm hiểu đã trở lại rồi. Dạ, hôm nay nói về ta kiến đó, khi ta kiến là sự hiểu bị sai lầm, trong khi vô minh đó, tức là không có thể rõ sự thật. Thì có một số Phật tử đó cũng là mơ hồ, không biết vậy thì vô minh và tà kiến khác nhau ra sao. Thì cả hai cũng đều là không có thấy rõ sự thật, cũng là hiểu sai sự thật cả. Vậy thì khi nào thì gọi là vô minh và khi nào thì gọi là tà kiến? Và con kính thân chúng ta thì siêu có thể làm rõ thêm về hai cái thuyết pháp này cho đại chúng được thông suốt hơn được không ạ? Con kính thân chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
kính bạch sư tông, kính thưa quý vị, ở đây nha, khi mình nói đến vô minh và tài kiến, hai chi pháp này nó có khác nhau. Vô minh là si, nói theo ví dụ pháp là si tâm sở, gọi là vô minh, tức là cái sự không rõ cái chân tướng của pháp hữu vi, không hiểu biết những pháp đáng hiểu biết, vì vậy gọi là vô minh. Còn tà kiến thì nó lại chi pháp là tâm sở tà kiến. Hai chi pháp khác nhau và ý nghĩa cũng khác nhau. Khác nhau như thế nào? Chi tâm sở thì có mặt ở trong tất cả 12 tâm bất thiện, còn tà kiến tâm sở thì chỉ có mặt trong 4 tâm tham tương ưng tà kiến mà thôi. Nếu mà chúng ta nói về ý nghĩa thì chúng ta cũng phải nói đến hai cái trường hợp. Là đối với một cái thánh đạo tu được quần, tức là từ khi mà thánh đạo tu được quần đã sanh khởi, tức là đã đoạn tuyệt tà kiến. Nhưng mà vô minh thì chưa có đoạn tuyệt đối với vị tu đồ quần mà không học. Để chúng ta thấy rõ là gì vậy? Nhưng mà trong ý nghĩa thứ hai ở đây chúng tôi muốn giải thích cái điều này là tà kiến có nghĩa là chấp thủ một cách sai lạc. Đã hiểu sai chân lý mà lại còn cố chấp cái điều đó, cái điều hiểu sai đó cho rằng là đúng. Thử thực chất phân thân phật đang cách cha thứ nhất thì sẽ khác, chấp rằng chỉ có cái này là đúng, cái điều mà họ quan niệm, họ suy nghĩ đã là sai rồi mà họ chấp cho rằng chỉ có cái gì mà hiểu biết là đúng, thì cái đó là tà chi pháp của thân phượng này thuộc về tà kiến. Thử thực chấp thân phượng thuộc về tà kiến. Còn vô minh thì nó không hẳn là tà kiến, là bởi vì đối với một vị đệ tử của Đức Phật như là các bậc, các vị phàm phu, hãy lúc nào hiểu bằng cái trí tuệ thiện pháp thì hiểu đúng chân lý, hiểu đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, thấy rõ được cái lý nhân quả nghiệp báo, thấy rõ được cái sự thật ở đời, tức là cái sự khổ hay là nhân sinh khổ do nương theo cái lời dạy của Đức Phật, thì như vậy ngay lúc đó gọi là có chánh kiến, không có tà kiến. Nhưng mà rồi có những người họ không hiểu, không hiểu được điều đó, có những lúc không hiểu được thì lúc đó gọi là vô minh, vô minh chi phối. Bởi vì nếu mà hiểu được như vậy, hiểu thường xuyên, hiểu như các bậc thánh, thì cái trí tuệ đó nó sẽ tồn tại lâu dài, cái trí tuệ đó nó sẽ diễn ra liên tục cái chánh trí. Còn đối với phạm phu chúng ta, có lúc có chánh kiến nhưng mà có lúc á thì chúng ta lại khởi lên cái tâm bất thiện, là chúng ta bị vô minh chi phối, lúc đó chỉ nghĩ đến cái việc mà tham, hoặc là nghĩ đến cái chuyện sân thôi, trong tham có si, trong sân có si, thì ngay lúc đó là có vô minh. Nhưng mà nếu cần phải suy nghĩ thì lại suy nghĩ đúng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp này, đối với một người có chánh kiến thì cũng có vô minh được, nếu như người được chưa chứng quả A La Hán. Còn đối với tà kiến thì tà kiến chắc hẳn là có vô minh. Và khi một người mà chấp theo tà kiến thì họ không có lúc nào họ có một cái trí tuệ sáng suốt để họ suy nghĩ đúng. Bởi vì nếu như đã suy nghĩ đúng thì họ không còn tà kiến nữa. Lần này cái tà kiến nó khiến cho một người làm những cái điều sai quý, hoặc là chúng tôi nói một cái vấn đề khác, một cái thí dụ khác là một người họ không tin nghiệp ác có quả báo, họ không tin có tội, hành động này có tội, hành động kia có phước, họ không tin như vậy, họ không tin có đời này, không tin có đời sau, như vậy gọi là một người có tài kiến. Còn trường hợp như đối với một vị đệ tử của Đức Phật, biết rõ làm phước thì được phước, mà tạo ác thì bị quả khổ, tạo thiện thì được quả vui, biết như vậy thì gọi là có chánh kiến. Nhưng mà vì còn vô minh, do đó cho nên hễ mỗi lần làm phước thì lại có cái tâm hướng cầu đến cái quả dị thục, mong do nhờ cái phước báo này, nhờ cái công hạnh này, đời sau ta sẽ là một vị chư thiên, sẽ là một thân loài người có đầy đủ tài sản, vân vân. Sở dĩ còn hướng đến cái quả báo hữu lậu là do nơi vô minh chi phối. Bởi vậy cho nên vô minh duyên hành, mà duyên hành ở đây tức là có thể vô minh nó duyên cho phúc hành cũng có, phi phúc hành cũng có, mà bất đồng hành cũng có. Duyên cho phi phúc hành tức là vô minh duyên bất thiện, cái đó thì dễ hiểu rồi. Còn vô minh mà duyên cho phúc hành, duyên cho bất đồng hành, bất đồng hành tức là thuộc về thiền đó, thuộc về thiền thì vô tắc. Thì ở đây chúng ta thấy rõ nè, một người có trí tuệ khéo an lập trí tuệ để trên niềm tin thì người này có chánh kiến. Nhưng mà chưa chắc một người có chánh kiến, chưa chắc chắc một kẻ phàm phu có chánh kiến mà lại là đã giết được vô minh. Còn khi mà đã có chánh kiến thì giết trừ được tà kiến. Thì ở hai cái điểm này khiến cho chúng ta có cái sự suy nghĩ, chúng ta so sánh thấy rõ ràng hai chi pháp khác nhau lắm. Mặc dù nhìn thoáng qua thì chúng ta cứ tưởng vô minh là tà kiến là vô minh, tà kiến là vô minh, tà kiến có vô minh thì đúng, nhưng mà chưa hẳn vô minh có tà kiến. Bởi vì vô minh ở trong cái tâm tham bất tương ưng tà, hay là trong tâm sân, hoặc là vô minh của tâm si phóng dật, như vậy như thì không có tài trí phối hợp. Do vậy ở đây chúng ta nên biết rằng tà kiến là một pháp thấp kém, là một pháp nguy hiểm mà cần phải được đoạn trừ, cần phải được đoạn trừ. Còn đối với vô minh, nó chỉ là một cái trạng thái thiếu hiểu biết, không hiểu biết thôi. Cho nên ở cái điểm này chúng ta sẽ phân biệt được, do chúng ta dựa vào cái hình thức chi pháp và cái nội dung nghĩa pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của như chi diệu pháp là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sau khi con cũng đi ăn thường vào thị siêu. Và sau thảo luận vừa rồi cũng kết thúc buổi thảo phần thảo luận hôm nay. Tiếp theo sẽ là một bản tin Phật giáo liên quan tới lời tuyên bố của chính phủ Ấn Độ đối với Trung Quốc. Bởi vì thường thì Trung Quốc người ta vẫn hay gây sức ép với Ấn Độ trong vấn đề của Ngài Đạt Lai Lạt Ma và những người dân tị nạn Tây Tạng. Nhưng mà hôm nay thì chính phủ Ấn Độ vẫn long trọng tuyên bố với chính phủ Trung Quốc rằng Ngài Đạt Lai Lạt Ma chính là vị quốc khách danh dự của đất nước Ấn Độ. Bản tin do cô Hạc Giá Việt và sẽ do cô Dương Nhiên trình bày. Xin mời cô Dương Nhiên.
Bản tin New Delhi. Sau khi Bắc Kinh đưa ra lời phản đối với New Delhi qua việc gặp gỡ gần đây giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Đức Đạt Lai Lạt Ma, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao XM Krishna hôm thứ Bảy đã nói rằng nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng vốn là một quốc khách danh dự tại Ấn Độ. Krishna tuy nhiên cũng đã nói rõ ràng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma hay bất cứ người Tây Tạng tị nạn nào ở Ấn Độ cũng không được phép tham gia bất cứ loại hoạt động chính trị nào có thể làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa Delhi và Bắc Kinh. Ông cũng lặp lại rằng truyền thống của Ấn Độ là nhìn nhận rằng khu tự trị Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc gần đây đã phản đối qua các nguồn tin ngoại giao về cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Xin và Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi 11 tháng 8 vừa qua. Cuộc tiếp chiến được xem như là lần đầu tiên trong ý nghĩa sau khi liên minh cấp tiến thống nhất giành được thắng lợi trong kỳ bầu cử quốc hội năm ngoái. Theo các nguồn tin, họ đã bàn thảo về Tây Tạng và các vấn đề quốc tế khác. Đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Delhi, ông Tempa Tisirin nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma hội kiến với Thủ tướng chỉ để bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đãi nồng hậu của chính phủ Ấn Độ đối với Ngài trong suốt 50 năm qua. Cương vị của Ấn Độ đã được lặp đi lặp lại và khẳng định rõ ràng. Tôi đã nhấn mạnh điều này với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một quốc khách danh dự, một nhà lãnh đạo tâm linh được hàng triệu người kính ngưỡng, và chúng tôi cũng không cho phép bất cứ ai liên can đến các hoạt động chính trị nào làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Trung Ấn. Chúng tôi đã thừa nhận rõ ràng rằng Tây Tạng là một phần của Trung Cộng, ông Krishna nói như trên khi một phóng viên hỏi về phản ứng của Delhi đối với sự phản đối của Bắc Kinh. Ông Bộ trưởng Ngoại giao đã mở đầu một cuộc đồng họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Katsuya Okada tại đây. Cuộc hội kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma diễn ra một vài tuần sau khi thư ký Bộ Ngoại giao Nirupama Rao viếng thăm nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng tại Dharamsala ở Himachal Pradesh. Kể cả phía chính phủ lưu vong Tây Tạng hay New Delhi chính thức hé lộ bất cứ chi tiết nào về cuộc thảo luận giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông Rao. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản tin hạt cát dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con xin được cung thỉnh ni sư liệu pháp trở lại.
Cảm ơn cô Dương Nhiên. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thứ ba là thời gian của Đại Đức Từ Tiên. Chúng tôi phong cảnh thỉnh chư tôn đức cũng như quý Phật tử vào trong theo sinh hoạt để sinh hoạt như thường lệ. Con chỉnh lễ tạm biệt sứ trưởng cùng chư tôn đức tăng ni, kính chào quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Bây giờ thì xin mời chư chúng hồi hướng và động trung. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thụ lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Nhã.
Yang kinci kula kamang kapa pagiri yang memakai nama kamana tadi nasi suka tangkapan kita apa sangi lo api ye kita apa sangi lo kapang bunya pamang mayang tapi pagi pawan tu tege tangkapan tuh dirangin dan bunya pamang mayang ye kita Anakyanan Sidewa Gantwa Viveka Yumta Veloka Viveka Paki Vanta Arane Tuka Manunyam Pochanan Tate Vapanto Mamaki Vapati Con xin hỏi ước phước lành là ta cùng ba giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên ba tâm quan nghị bao truyền dân ta cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường tiền nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mang chánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng quả trị nhân
Thank you.